Trung bình tổng cộng sẽ có 8 buổi giảng, tức là đến tối tối mai là hết. Và sáng thứ sáu thì sẽ có những tiếp tục buổi giảng, nhưng mà có thể trả lời câu hỏi hoặc là sẽ nói về một thế giới. Thì chúng ta sẽ đáng học hết đến tối thứ năm. Nếu tối thứ năm tối mai không hết thì sẽ nói sang một chút xíu sáng thứ sáu. Hôm nay là buổi giảng thứ năm tiếp về Bồ Tát Đạo. Giờ hôm qua chúng ta đã học 40 bậc Bồ Tát đầu, tức là từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 40 địa vị đó. Thì Bồ Tát học tu chẳng có 40 địa vị đó mất bao nhiêu lâu? Một A Tăng kỳ kiếp, một A Tăng kỳ kiếp đầu. Bồ Tát còn tới 2 A Tăng kỳ kiếp nữa, tức là Bồ Tát tinh tấn như cỡ như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Nếu còn mà không có tinh tấn thì không biết bao nhiêu nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu học sang A Tăng kỳ kiếp thứ nhì, tức là thập địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát đây gọi là đăng địa Bồ Tát, tức là Bồ Tát thứ thiệt mới gọi là Bồ Tát thật. Còn trước đó nó chỉ là Bồ Tát tập sự thôi, trên gọi là địa. Địa là đất, tức là Bồ Tát thập địa, tức là Bồ Tát đã vào tới cái đất thực sự của Bồ Tát rồi. Ở trước kia là tập sự, tích tụ công đức, tu đủ thứ các hạnh để mà hành trang cho mình. Còn Bồ Tát thập địa là được gọi là đăng địa Bồ Tát, tức là lên đến cái đất của Bồ Tát, vào đến cái đất của Bồ Tát. Giống như tương truyền Tổ Lâm Thọ ở bên Ấn Độ ngày xưa, thì Tổ Lâm Thọ là Tổ Thiền Tông thứ 14. Tổ đầu tiên là Tổ Ca Diếp, Tổ thứ nhì là Tổ A Nan, thứ ba là Thương Nam Hòa Tu, thứ tư là U Ba Cúc Ba, vân vân. Thì mặc dù các vị tổ là như vậy, nhưng mà Tổ Lâm Thọ mặc dù thứ 14, nhưng mà không phải là sau là dở. Đấy, Bồ Tát Long Thọ chính là Bồ Tát sơ địa, Bồ Long Thọ là một Bồ Tát sơ địa. Còn tương truyền hàng lục tổ Huệ Năng cũng là Bồ Tát thuộc hàng thập địa, thì tương truyền rằng cũng là vị Bồ Tát cỡ lục địa. Thì các Bồ Tát, quý vị sau này khi mà mình vào học Phẩm Nhật Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, mình sẽ thấy Bồ Tát không phải lúc nào cũng phải thể hiện ra là đẹp đẽ hảo tướng, nghĩa là tướng hảo quang minh, học giỏi thông minh, con nhà giàu, đẹp trai học giỏi, không có. Bồ Tát hiện ra đủ loại hết. Có nhiều khi thầy như vậy, đệ tử là Bồ Tát tái sinh. Đó, nhiều khi trò giỏi hơn thầy. Và Bồ Tát thường Bồ Tát vì hiện thì không bao giờ nói đó. Ít khi nào mình biết được. nên ngày hôm nay trong thánh chúng đây nhiều khi có nhiều bài vị Bồ Tát mà thị hiện, nhiều khi tôi cũng sợ lắm, mình muốn điều có mắt thở không nói Bồ Tát, trong khi Bồ Tát lỡ có Bồ Tát tiếp thiện ngồi đây à, hai Bồ Tát tiếp thiện thì tí nữa nhớ cho tôi hay nha. Trước khi chúng ta đi vào Bồ Tát Thập Địa thì mình nhắc lại một lần nữa, vị nào có thể đóng cái cửa đằng kia, để đằng kia xe nó hơi ồn. Nếu mình biết Bồ Tát muốn thành Phật thì đối tượng tu của Bồ Tát là gì? Đúng là chúng sinh. Còn hàng thanh văn tu muốn giác ngộ giải thoát thì đối tượng tu của hàng thanh văn là gì? Là gì? Phiền não của mình, của chính mình. Ngã cũng đúng rồi, tại vì nói cái là ngã là đúng, nhưng mà nói chung á, chúng sinh một bên chúng sinh còn phiền não. Hàng thanh văn tu chăm chú để diệt tận phiền não, mà khi diệt tận phiền não thì phải diệt trừ cái ngã. Thì cái ngã là cái đất mà mọc ra các phiền não. Thì hàng thanh văn chăm chú vào cái phiền não của mình, diệt trừ nó, nên khi diệt trừ xong chứng được cái gọi là lậu tận thông. Để Bà Đạt Đa chứng được 5 cái thông, nhưng mà có một cái chót là lậu tận thông thì không có chứng. Và 5 cái trước, một vị A-la-hán thường thường có 6 cái thần thông là lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Cho nên quý vị muốn có thiên nhãn thông, thường thường tu thiền mà bắt đầu vào sơ thiền hay nhị thiền thì có thể khai mở được thiên nhãn thông hay là thiên nhĩ thông và tha tâm thông, có thể đọc được tâm ý người khác. Chứng được cái đó rồi, nếu mà không khéo tu hành thì trừ cái ngã thì đi ra làm nghề thầy bói chắc chắn ăn tiền. Này, là cần thần túc thông, tha tâm thông. Tha tâm thông tức là biết được cái tâm niệm người khác. Những người thầy bói hay đó, người ta chưa cần phải tu dưỡng nữa, người ta xài ngải, người ta xài âm binh, sai nó tới nhà quý vị, ngồi trong nhà ma xó, quý vị làm gì biết hết. Khi quý vị tới coi, ma xó đứng kế bên tai mấy ông thầy bói nói hết. Nhà cô, nhà chị có mấy anh em ở trong tủ lạnh giấu mấy trứng hộp thịt lộn thì nó biết hết. Nói thầm thầy hay thiệt, thầy không cần tu, xài ngải, chơi bùa, xài âm binh là có những cái thần thông nhỏ nhỏ như vậy. Hai nữa là những người thờ ma quỷ, ma quỷ nó cũng cho mình được những cái thần thông nhỏ như vậy, gọi là những cái tiểu thần, tiểu quỷ nó cho mình cái thần thông nhỏ nhỏ như vậy. Nên người tu mà cầu thần thông á, thì ma quỷ nó tới nó dễ, nó cho rồi nó dụ dỗ mình. Cho nên ví dụ như là vô thượng sư cũng có nhiều cái tiểu thần thông nên rất nhiều người phục. Còn người tu á, chân chính á, thì trước hết là Đức Phật không cho dính líu đến thần thông. Đệ tử A-la-hán người nào cũng có thần thông hết, nhưng mà chỉ đặc biệt cho một Kiền Liên xài thần thông thôi, còn tất cả các vị khác cấm tuyệt không có xài thần thông. Tại khi mà xài thần thông thì người ta sẽ tới để học cái thần thông đó thôi, chứ người ta không có tu. Cho nên quý vị biết ngày Đề Bà Đạt Đa được có thần thông là do ai dạy? À, cô này giỏi quá. Đúng rồi, A-nan dạy. Mà A-nan đã chứng A-la-hán chưa? Chưa. A-nan chưa chứng A-la-hán. Những cái technique gì Đức Phật dạy A-nan nhớ hết và A-nan dạy. Ngài Đề Bà Đạt Đa thì tới hỏi Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Các ngài nhìn thấy cái ông này không có tu đàng hoàng, ngã mạn, lúc nào cũng tìm cách để chia rẽ tăng đoàn, không có dạy. Cuối cùng người nào cũng biết hết, không có dạy. Đề Bà Đạt Đa không có ai chịu dạy những cái đó. Ông không chịu lo tu hành mà chỉ lo học thần thông. Cuối cùng tới năm này An-an, tại An-an là em, cần buồn. Nó phải dạy nhau, dạy cho anh. Thì An An nó thấy theo anh mình mà dạy. Dạy cho Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa siêng năng tu hành, có thần thông liền. Nhờ có thần thông cũng có thể biến to biến nhỏ, mới tới mới biểu diễn thần thông như vua A Xà Thế. A Xà Thế mới thán phục. Trong khi đó mấy ông A-la-hán kia chả có ông nào biểu diễn thần thông hết. Không biết ông này tu khá hơn. Thấy không? A-la-hán kể cái ô mình bát nhiều khi cũng lùng. Trong khi đó ông Đề Bà Đạt Đa này không phải A-la-hán mà biểu diễn thần thông. Tới bay lên trời, rồi động thổ đi xuyên qua tường đó. Rồi biến là to, biến là nhỏ, đủ thứ. Cho nên A Xà Thế đi nghe theo Đề Bà Đạt Đa. A Xà Thế Đề Bà Đạt Đa mới sai A Xà Thế viết chiếm ngôi vua cha. Ông thì chiếm ngôi của vua, vua cha, còn tôi thì sẽ giúp tôi chiếm ngôi của Phật. Trên thần thông nếu mà siêng năng tu hành thì sẽ có. Các đạo sư hiện đại thời nay ở Ấn Độ cũng có nhiều guru có thần thông. Thì trở lại Bồ Tát tu hành, đối tượng tu hành của mình là chúng sinh, làm sao luôn luôn nghĩ tới việc lợi ích cho chúng sinh, đưa chúng sinh đến con đường giải thoát. Còn A-la-hán thì thằng Thanh Văn luôn luôn lo nghĩ diệt trừ phiền não mình trước. Cho nên có một số người nói tu hành thì người mà có tâm tính hay là căn tánh Thanh Văn đó, thì nói rằng hãy lo diệt trừ phiền não trước đi, còn chúng sinh giải phóng mình. Nghĩa đó là đúng. Còn người có tâm tánh Bồ Tát đó, thì nói chúng sinh đau khổ mình cứu giúp chữa. Nhưng mình người thông minh đó, mình phải phối hợp cả hai cái. Những người tu học mà thiếu cái nền tảng mà muốn làm Bồ Tát liền thì sẽ rất đại, đúng không? Trên Bồ Tát mặc dù mình lo cho chúng sinh nhưng mà cũng phải diệt trừ phiền não của mình. Nhưng có hai cách diệt trừ phiền não. Một là cách diệt trừ phiền não bằng con đường thiền định. Hai, diệt trừ phiền não của hàng Bồ Tát là bằng con đường trí tuệ, tức là bằng sức mạnh của quán chiếu. Nói là vậy để chúng vị thấy chịu, như là khi bắt đầu mình nhập định, hay là lâu lâu quý vị ngồi thiền, khi quý vị tâm được an trú trong chánh niệm, an trú trong sự thanh tịnh an lạc, thì lúc đó mình đang an trú ngồi thiền như vậy, bất thình lình có người nào tới chửi mắng mình thì sao? Mình mất tỉnh mơ à? Tại mình đang trú trong cái sự chánh niệm an lạc đó. Tức là trú trong định thì phiền não không đục được. Còn mình xuất định nó ra, tức là mình không có được, không có chánh niệm tỉnh thức, không có luôn luôn trụ trong định, thì người khác người ta nói mình hay bị cái gì đó là tâm động, thì mình bị phiền não nổi lên. Còn hàng Bồ Tát á, thì định lực yếu hơn Thanh Văn. Tức là Bồ Tát, cái định lực của hàng Bồ Tát sơ địa yếu hơn A-la-hán. Bù lại trí tuệ của một Bồ Tát sơ địa vượt hơn hàng A-la-hán. Định lực của hàng Bồ Tát bất động địa lúc đó mới ngang cái định lực của A-la-hán. Cho nên hàng Bồ Tát tu diệt trừ phiền não bằng trí tuệ quán chiếu của mình, nhưng mà định lực yếu, yếu hơn. Nên nhiều lúc cũng có phiền não nhưng không sao. Bồ Tát có phiền não chứ phải không? Nhưng mà cái đó không quan trọng. Tại sao? Mình có phiền não không? Giống như Bồ Tát, tôi lấy ví dụ là có một cái, nói ví dụ máy computer. Cái này computer hay lấy xài. Phiền não là virus nhảy vô tấn công. Hàng Bồ Tát có một cái software antivirus rất là mạnh, cho ông virus nào mở ra vô cũng được, không sao. Vô nó phá một hồi mà mở cái software lên thì về hồi hết làm khỏe rồi. Còn cái máy kia đó, không có antivirus, cho rất cẩn thận. Mỗi lần nhận được cái email nào nó nhớ không bao giờ mở, không quan trọng bỏ lên liền. Như là không có antivirus cho nên phải canh chừng cẩn thận lắm. ai cho mượn floppy disk gì đó, phải hỏi có virus không, ai gửi email tới hỏi email này có attachment không, tức là rất là cẩn thận không cho nó xâm nhập vô, xâm nhập vô là chết. Còn Bồ Tát làm sao, trời vô hết, cứ trời rồi, nhiều khi vô nó phá bị bạ hoặc cách máy bị hóc rồi, mở antivirus lọc tâm hay là mắc cà phê ra bấm là cái cho chịu khó chờ vài phút nó xóa rồi hết. Nhưng Bồ Tát vẫn bị phiền não, chỉ trừ khi bất động địa thôi, cho nên mới gọi là chữ là bất động địa. Và lúc đó là Bồ Tát là cái hạng thứ 8 bát địa, đó là tâm không còn lay chuyển nữa, hoàn toàn không bị phiền não, nó lúc là cái định nó rất là mạnh. Và trước đó Bồ Tát hạng dưới vẫn còn có thể bị lung lay. Trên có hai hạng, một mình không muốn phiền não, ngồi ở nhà không được có đi đâu hết, ngồi nhập định hoài không có phiền não. Hai, đi ra đụng độ chúng sinh chửi thằng trận, đang buồn quá về nên nằm tối không ngủ được, bắt đầu suy nghĩ, xong cái tự nhiên nhớ đến giáo lý của Phật, chúng sinh như nguyễn, mình vô ngã, dùng trí huệ để mà giải trừ cái phiền não đó, lấy ánh sáng trí huệ chiếu một hồi một cái phiền não mất tiêu. Thì nó cũng bother mình, nó cũng phá mình chút xíu, nhưng mà sau đó lại đi mỗi chiếc một cái lấy dầu bồi bồi cả hết, lại đi nữa. Còn người mà không có cái trí tuệ đó, đó mỗi lần bị ai đụng nói tới đụng độ cái nhã của mình đó, phiền não cả năm trời chưa hết, mỗi lần nhìn thấy mặt người kia còn kính chạy nữa, lại sợ nói nữa. Còn mình không sợ, mình có thuốc mà. Cho nên Bồ Tát lấy trí tuệ làm sự nghiệp, duy tuệ thì nghiệp, Bồ Tát lấy trí tuệ làm sự nghiệp, còn hàng A-la-hán thì lấy thiền định làm sự nghiệp. Nên hàng thanh văn phải thường đi ẩn vào những cái rừng núi xa lánh để có mình cho tâm nó bị động, để mà an trụ trong thiền định, rồi nhờ cái thiền định đó mà từ từ tẩy trừ những cái phiền não của mình, để cho từ từ nó yếu đi. Còn hàng Bồ Tát thì lấy trí tuệ, có trí tuệ là có, trí tuệ là gì, là một lưỡi gươm sắc bén của văn thù sư lợi, phiền não tới dưới một người cái chặt đứt lên, dưới một cái chặt đó, không sợ, dưới cái chặt nhìn thấy hai cái khác nhau như hai cái cách u khác. Trên Bồ Tát, Bồ Tát đạo lấy chúng sinh là đối tượng, thì lấy thí dụ như cây muốn mọc thì cần có ba điều. Là một cái cây muốn mọc thì cần đất, cần phân và cần nước. Thì Bồ Tát cũng vậy, muốn thành Phật độ sanh thì Bồ Tát cũng cần ba điều: chúng sinh, ví như đất; nghiệp của chúng sinh, ví như là phân; và phiền não của chúng sinh, ví như nước. Đó. Bồ Tát muốn thành Phật độ sinh thì phải cần ba điều: chúng sinh giống như đất, nghiệp của chúng sinh giống như là phân, và phiền não của chúng sinh giống như nước. Thì cây mọc phải cần, cây nó mọc trên hư không được không? Không, mọc trên đất. Mà mọc, cái cây nó cần mọc đó, quý vị để đất đủ không? Không, phải cho nó phân, phải cho nó nước. Trên Bồ Tát thấy chúng sinh càng nhiều thì cái mảnh đất của mình càng lớn. Rồi nghiệp của chúng sinh là gì? Là những cái sự hành nghiệp, tức là sự tác động của chúng sinh đó, làm phân. Nghiệp tức là hành động. Rồi những cái phiền não của chúng sinh tức là tình cảm. Hành động nói cách khác đơn giản là hành động và tình cảm của chúng sinh. Tại sao như vậy? Phải có người tham thì Bồ Tát mới làm được cái gì? Đúng, phải có người tham thì Bồ Tát mới hành bố thí được. Người nào cũng rộng rãi là sao Bồ Tát làm sao bố thí? chúng sinh nào cũng rộng rãi hết, sao con có người này đi xin nè, cô này tới xin mấy ngày kia, người tất cả người kia tham hết, không ai bố thí hết, thì chúng Bồ Tát đây mới có cơ hội bố thí cho cái người này. Có người tham, Bồ Tát mới hành bố thí. Và cũng có người tham là sao, có nhiều quê gọi là đóng cửa đi ăn mày, tức là mình có tiền vẫn đi xin tiền người khác. Tôi biết có những người giàu lắm mà cứ đi vay tiền không à, hỏi vay tiền ông giàu á, vay tiền để chứ không invest, đi vay tiền người ta gọi là mượn đầu heo á, rồi hơi lo cháo, mình có tiền nhiều lắm không xài, cứ lại cứ đi mượn, lúc nào cũng gặp người khác, tôi thiếu đồ này, tôi thiếu tiền quá, hỏi thiếu tiền chi, cần có vài chục ngàn cho tôi vay không, hỏi ra mấy người đó toàn bác sĩ kỹ sư không à, đó là người thường lấy tiền nó đi invest hay là cho vay hay chơi stock hay là đủ thứ hết. Lúc nào cũng tham mình có tiền đó, thì những người đó tham nên nhờ có chúng sinh tham Bồ Tát mới hành bố thí được, rồi nhờ có những người hung dữ thì Bồ Tát thực hiện được cái gì không, hung dữ thì làm gì, hay quá nhẫn nhục. Đúng rồi, người ta giữ mình thì con mình mới mạnh tới cỡ nào, chửi mình con mình nhẫn nhục được không à, người đau khổ nó từ bi, có người đau khổ thì Bồ Tát sẽ thực hành từ bi được, chúng sinh sớm quá khó thực hành từ bi. Chính vì vậy cho nên có một số Bồ Tát cao ấy, người ta không muốn về cực lạc, tại đó không ai đau khổ hết. Và ta về cực lạc á là để không gặp cảnh khổ, để mà yên thân tu hành, đúng không? Để yên tâm thiền định, yên tâm diệt trừ phiền não của mình. Để chúng nó mình đầy quá rồi xuống gặp ta bà nó đổ thêm nữa tu nổi, tôi stop để tôi clean up xong này đã rồi phía sau. Có những hàng cao thủ á, Bồ Tát cao thủ Võ Lâm á, cỡ lớn rồi đó, thì lựa những cái chỗ mà khó nhất nhảy vô. Thì bồ bên Tây Tạng thường ví rằng Bồ Tát á, là giống như là con công á, nó thích uống thuốc độc. Các cái vị không biết cái đó, con công nó rất thích uống thuốc độc, khi mà nó ăn nhầm chất độc hay là bị chất độc á thì nó không có chết, mà biết gì không, lông nó trở nên đẹp. Con công á, khi mà nó ăn uống nhầm thuốc độc thì nó không chết, không những không chết mà lông nó càng đẹp, chết không nữa. Cho nên Bồ Tát là gặp chúng sinh can cường mà dễ sợ thì ví như thuốc độc đó, nơi ghê gớm Bồ Tát càng nhảy vô thì càng vô về Bồ Tát càng mạnh hơn nữa. Vì hiểu không? Còn ở thế giới cực lạc là không ai chọc phá gì hết, chung quanh toàn là người dễ thương không. Thật ra là khi về cực lạc nó có nhiều mục đích, nhưng mà đây nói về cái vấn đề mà hành Bồ Tát đạo đó. Bồ Tát hàng cao vẫn về cực lạc, vẫn về các cõi tịnh độ để làm gì? Tôi nói lần trước là để làm gì? Gần Phật để làm gì? Gần Phật cúng dường, nghe pháp, đảnh lễ, vân vân. Xong rồi thì Bồ Tát làm gì ở trên đó luôn, hay làm gì? Xong cái công việc đó là chạy đi độ sinh nhá. Còn những người tu tịnh độ với cái tâm thanh văn đó thì chạy về đó làm gì? Ở luôn trên đó, ngồi luôn trong hoa sen, không đi đâu nữa. Xây cái hoa sen bự, ngồi trong đó, không đi đâu hết. Mỗi ngày hoa sen nở ra được Quan Âm Thế Chí tới dậy, xong rồi cái họ lại chui vô hoa sen, mình đóng lại ngồi trong cái cozy lotus ấm áp, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, đầy đủ hết. Còn hàng Bồ Tát vẫn về cực lạc chứ không phải không, vẫn về các cõi tịnh độ của chư Phật. Nhờ đi đến đó, hàng Bồ Tát đi các cõi tịnh độ rất là nhanh, trong nháy mắt thôi đi, tại có phân thân được mà. Trên tới các cõi của Phật, đảnh lễ cúng dường bố thí xong, nghe pháp xong đi về làm công việc liền, không chưa. Cho nên tôi có nghe người nào nói vẫn muốn về cực lạc mà về xẹt cái đi liền, Không bị suy nghĩ tính là cực lạc mấy tháng hay là mấy phút hay là vài chục năm. Hiểu chưa? Có người cám dỗ thì Bồ Tát mới làm gì được, mới tu cái gì được? Trì giới. Cám dỗ mới trì giới được. Vì cực lạc không ai cám dỗ mình hết. Người nào cũng ngồi trong hoa sen hết rồi, không ai cám dỗ hết. Về đây nè, đi vào các xứ Mỹ, Canada, vân thế toàn người đẹp không mà đồ đạo, xe hơi, nhà lầu, đấy. Thì mới gì cám dỗ. Cám dỗ thì Bồ Tát mới tu chánh niệm, tỉnh thức và chỉ giới được. Cái hôm nay cám dỗ chỉ giới là làm gì? Cho nên về cực lạc là khỏi cần làm gì hết, tự động không bị gì hết. Cho nên chư tổ hay là quý thầy mới khuyên về cực lạc là không có bị gì hết, không có người giữ, nên mình khỏi cần nhẫn nhục, không người cám dỗ, khỏi cần chỉ giới, không có ai thiếu tiền gian tin hết rồi, khỏi cần bố thí. Bố thí gì hết không? Tinh tấn thì ở trên đó là lúc nào cũng không có chuyện gì chơi hết đó. Người nào cũng phải ngồi thiền trong hoa sen hết, cho nên luôn ngồi tinh tấn tự động hết. Nên là tịnh độ rất là dễ phục. Quý vị thấy cho nên Bồ Tát thấy có chúng sinh mà đụng độ với chúng sinh thì chúng sinh luôn luôn có nghiệp và phiền não, tức là tham, sân, si, mạng, nghi, vân vân đủ thứ hết. Đụng độ với chúng sinh là vậy. Cho nên mình sao cái mình nhìn lại mình, con mình có dám đụng độ chúng sinh hay là mỗi lần thấy chúng sinh mình chạy, thấy chúng sinh chỗ nào hơi giữ một chút là mình chạy, làm cái gì một chút là mình chạy. Hay là kiểu như là mình người, những người tu đi, nhưng có một số những người tu nhìn thấy phụ nữ đẹp thì không nhìn, nhìn cám dỗ, đúng không? Người giữ mà chạy, tại đụng độ chửi họ mình săn lên không được, nhẫn nhục không được, chạy, tức là chạy hết chúng sinh là mình bỏ chạy. Còn cái kia làm sao? Xông vào, để mà xông vào đến chi? Để luyện tất cả những đức tính cần thiết của một Bồ Tát để sau này trở thành xứng đáng thành Phật. Còn cái gì đây? Mình tu, mình nghe cái giáo lý kiến tánh thành Phật. Quý vị có nghe giáo lý đó không? Kiến tánh thành Phật không dễ hợp vậy. Cho nên nhiều người thấy cái sự kiến tánh thành Phật đó, nghĩ rằng thấy tánh là xong rồi. Không có xong, thấy tánh không có xong. Thấy tánh chỉ có tương đương với sơ địa Bồ Tát thôi, mà cũng chưa chắc nữa. Tại vì Bồ Tát sơ địa quý vị thấy thế khác. Bồ Tát tương đương với sơ địa là phải giống như là tổ Long Thọ mới là sơ địa Bồ Tát. Long Thọ có thần thông rất là mạnh, những tổ thiền tông khác chưa có như vậy. Tổ Long Thọ có thần thông xuống Long Cung, tất cả những kinh Đại Thừa mình có là nhờ Long Thọ Bồ Tát đem về. Đem về bằng cách gì? Tại thời đó kinh Đại Thừa đó, khi mà nó đúng căn tánh của người đời thì kinh Đại Thừa mới xuất hiện. Tại Đức Phật có giảng kinh Đại Thừa, nhưng mà sau đó căn tánh không có phải Đại Thừa. Từ từ những kinh đó được chư thiên và Long Bát Bộ, đó là rồng, nó Naga đó, đem đi về thiên cung hoặc là đem xuống dưới biển. Thì sau này tên gọi là Long Thọ là như vậy. Nagarjuna tức là ngài tu, thường thường tu ở dưới gốc cây á, cái thọ, cái cây đó đó, một cái cây đó chung quanh nó rắn nhiều lắm. Thì rắn ở bên Ấn Độ đó là nó gọi là Naga, tức là vừa rắn vừa rồng. Và ngài nhiếp phục những cái con đó đó, và sau đó là trong đó nó có những con rắn thần. Rồi nó từ từ nó tu lâu năm rồi nó biết, rồi nó biết nói cho ngài là có những kinh điển Đại Thừa được cất ở dưới Long Cung. Ngày ngày xuống Long Cung bằng cách nhập định xuống Long Cung, gặp những cái Long Vương, những chuyện Tề Thiên Đại Thánh, đi vô Long Cung Ngài Vô Lăng Cung á, thì Ngài đọc những cái kinh đó, chứ Ngài không có đem kinh về đi qua nước nó ướt hết à. Ngài đọc những cái kinh đó, như kinh Hoa Nghiêm này nè, Ngài đọc hết một lượt kinh Hoa Nghiêm, mới đọc xong chạy vô đầu. Sao biết? Đem luôn. Ngài về là mới biết lại, chắc lại. Chứ không phải Ngài xuống đó đem vali sách đóng kinh Ngài Vô Lăng Cung đem về. Long Thọ Bồ Tát đem kinh về bằng cách nhập định, cũng giống như là vua trước học cái Di Lặc bằng định, nên trên đó học duy thức xong xuống này giảng lại như vậy. Rồi giờ mình bắt đầu đi vào Bồ Tát thập địa. Thập địa tức là tương ưng với thập độ ba la mật, tại vì mỗi một địa tiếng Phạn là bhumi, tức là mỗi một, nói cách khác là mỗi một tầng này, một tầng đất mình thấy nhưng có sáu cõi trời, thì đất của Bồ Tát có 10 tầng 10 level, thì mỗi một Bồ Tát chuyên tu một ba la mật, nó có 10 cái ba la mật paramita. Mình 6 cái mình biết rồi, 6 cái đầu thường mình biết rồi. Bố thí chỉ dưới những nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thêm 4 cái sau là rồi, phương tiện nguyện lực trí. À, bên Nam Tông nó 10 ba la mật của bên Nam Tông nó hơi khác, nó không có giống như là mình đại thừa. Bây giờ bắt đầu, sau khi chứng đắc cái quả vị thập hồi hướng rồi, tức là Bồ Tát tu hành bao nhiêu công đức tích tụ nữa, thầy vô nhà băng hết, thầy hết tất cả nhà băng chúng sinh, công đức càng nhiều, rồi Bồ Tát bắt đầu sơ địa, tức là Bồ Tát sơ địa đó là bắt đầu diệt trừ được ngã không rồi, mà bắt đầu chứng được một phần pháp thân. Đó. Ở đây á, Bồ Tát thập địa còn gọi là pháp thân Bồ Tát hay là đăng địa Bồ Tát. Tại ở đây quý vị thì nghe cái chữ pháp thân, thì pháp thân ở đây á, tôi phải nói sơ qua một chút xíu về cái khái niệm Phật. Phật là phải biết rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni phải không? Đối với nguyên thủy đó, thì khi nói đến Phật đó, thì họ nghĩ đến ai? Thích Ca Mâu Ni, thì có vậy thôi. Nhưng mà khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn rồi đó, thì đối với họ Phật còn không? Phật không còn nữa. Phật không còn nữa thì quy Phật là quy ai giờ? Thì họ vâng lời Đức Phật. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Đức Phật mới dạy rằng hãy lấy giáo pháp làm thầy đó. Tại các đệ tử nói Đức Phật là Bạch Thế Tôn, Ngài mất rồi chúng con biết nương vào ai bây giờ, thì Đức Phật mới nói là nương theo giáo pháp làm thầy. Thì lúc đó giáo pháp của Phật trở thành cái đại diện cho Phật, có hiểu không? Giáo pháp, toàn bộ giáo pháp của Phật Tripitaka là Tam Tạng Giáo Điển đại diện cho Đức Phật, gọi là giáo pháp Dhamma hay Dhamma. Thì lúc đó nó có một cái khái niệm gọi là Phật pháp thân, hay là pháp thân Phật. Cái Phật Thích Ca Mâu Ni nó gọi là sinh thân Phật, sinh thân Phật. Và cái giáo pháp thì trở thành pháp thân Phật, cái giáo pháp nó trở thành một cái thân của Phật, gọi là pháp thân Phật hay là Phật pháp thân. Từ từ nó trở thành cái danh từ là Đạt Ma Kaya, tức là giáo pháp được coi như là Đức Phật, cho nên giáo pháp nó trở thành pháp thân Phật. Đó. Thì tới đó là nguyên thủy Nam Tông chấp nhận cái đó, nhưng mà tới đó thôi. Sau này bắt đầu sang đến từ khi mà phân chia ra đại chúng bộ với lại thượng tọa bộ, thì nó lại sinh thêm một cái nữa, một cái danh từ nữa là tăng thân Phật. Cái danh từ tăng thân mà bây giờ là Thầy Nhất Thạnh rất là hay dùng. Tăng thân, quý vị nghe chữ tăng thân không? Tại sao? Lý do nó tại nó sinh ra những cái đó là giáo pháp thì nương theo giáo pháp làm thầy, nhưng mà sau khi mà thân chia ra nhiều quá, lúc đó Phật pháp á, giáo sau khi mới có cách vào chừng 300 năm thôi á, là từ từ đại chúng bộ, thượng tọa bộ, mỗi một bộ như vậy lại chia ra 10 bộ nữa, 10 tông phái nữa, cuối cùng là 20 tông phái. 20 tông phái đó thì phân chia ra hết, thì lúc đó là giáo pháp không đồng nhất nữa. Giáo pháp của bộ phái này hơi khác giáo phái bộ pháp kia, thì ai nghe ai. Hồi mới các đức Phật chừng 100 năm thôi á, thì còn nương theo giáo pháp được. Tức là sau kỳ cái tập thứ nhất thì chưa có phân chia. Bắt đầu thì cái tập thứ nhì á, bắt đầu có sự chia rẽ giữa thượng tọa với lại đại chúng bộ. Thì lúc đó cũng chưa có gì hết. Thì sau đó á, từ hai cái bộ phái chính đó mới chia ra nhiều hơn nữa. Thì thượng tọa bộ, tức là bây giờ mình gọi Theravada đó, chia ra 10 tông phái nhỏ trong đó. Kê dẫn bộ, là độc tuyển bộ, là hóa địa bộ, là vân vân, tất cả những cái bộ phái đó, 10 tông phái nhỏ. Rồi đại chúng bộ Mahasanghika là tổ của đại thừa, chia ra 10 tông phái nữa, thành 20 tông phái. Mỗi tông phái là giáo lý hơi khác nhau. Lúc đó làm sao mà ai nghe ai nữa. Lúc đó mỗi lần mà có một sự quyết định đó thì phải nương vào tăng đoàn để mà quyết định, chứ không phải nương vào giáo pháp nữa. Tại giáo pháp bên anh khác bên tôi không giống nhau, cho nên phải nương vào tăng đoàn để quyết định. Cho nên lúc đó tăng đoàn trở thành một vị trí rất mạnh đại diện Đức Phật, không phải là giáo pháp nữa. Cho nên lúc đó khi mà có sự quyết định gì, thời Đức Phật còn tại thế, khi một sự quyết định gì quan trọng đó thì tăng đoàn không quyết định mà phải hỏi ý của Phật. Đến khi Đức Phật mất rồi á, thì khi có sự quyết định quan trọng đó là phải nương vào tăng đoàn. Cho nên mới có cái sự gọi là pháp yết ma. Sự yết ma đó là cạc ma, gần cần có cái sự yết ma để mà họp tăng đoàn. Không có một vị nào mà có quyền nói cái đó đúng hay sai hết, mặc dù là A-la-hán. Đơn giản A-la-hán khi mà các kỳ kết tập A-la-hán ca kiên riêng ca cha na về không chấp nhận cái cuộc kết tập đầu là đúng, cho nên ngài ca kiên riêng mới dẫn 500 đệ tử đi đến một nơi khác kết tập một kỳ kết tập khác. Khi ca kiên riêng về, khi mà kỳ kết tập lần đầu tiên thiếu ngài ca kiên riêng, đến khi ngài ca kiên riêng về thì được họ kết tập xong xuôi hết rồi. Quý vị biết ngài ca kiên riêng là đại đệ tử lúc đó không? Thì ngài được trùng tên lại, thì ngài nói rằng có một số điều tôi đồng ý mà có một số điều tôi không đồng ý. Cho nên ngài mới tách ra là một kỳ kết tập khác, mà kỳ kết tập đó không được nói đến, ít rất được ít nói đến. Cho nên từ đó nó sinh ra một cái danh từ khác là tăng thân Phật. Tăng thân đại diện Đức Phật. Một mình vị A-la-hán nào cũng không có, không có có gọi là uy quyền để mà nói cái đó là đúng hay là sai. Phải tăng đoàn quyết định. Tăng thân thì mình có mấy danh từ: sinh thân Phật, tức là Phật bằng sinh ra bằng xương bằng thịt, là Thích Ca Mâu Ni. Sau đó mình có cái danh từ là pháp thân Phật, tức là gì? Là giáo pháp của Đức Phật, Đạt Ma. Rồi sau này nữa mình có một danh từ là tăng thân Phật, đó, Sanggakaya. Rồi từ từ nữa đại thừa mới làm ra một cái nữa là báo thân Phật. Quý vị có nghe không? Báo thân Phật là tại vì xác định rõ ràng là Phật khác với A-la-hán. Tại vì bên Nam Tông đó, họ xem một vị A-la-hán với vị Phật là giống nhau. Namo Arahato Sammasambuddhassa. Một vị Phật những vị A-la-hán là đều chứng được Niết Bàn hết giống nhau. Nhưng bên Đại Thừa chưa chấp nhận như điều đó. Nói đúng, hai người đều thoát sinh tử hết, nhưng Đức Phật có báo thân. Tức là gì? Là công đức tích tụ vô lượng, hàng A-la-hán cũng chứng được Niết Bàn, chứng được trí huệ đó, nhưng không có được phước đức vô lượng như Đức Phật. Trên báo thân là gì? Là cái phước báo, công đức, công hạnh của một vị Phật. Tất cả cái đó gom lại đại diện cho cái báo thân của Phật. Đó. Rồi sau này từ từ những cái đó nó đúc kết thành Đại Thừa. Mới thầy thì bốn cái: sinh thân, tăng thân, báo thân và tăng thân. Gom lại cuối cùng thành ba cái thôi, là pháp thân, báo thân và hóa thân, hay là ứng thân. Thường thường mình nghe đó, ứng thân hay hóa thân là gần giống nhau nhưng mà hơi khác một chút xíu, tôi sẽ nói sau. Rồi Đại Thừa đặt tên cho mỗi cái tên đó. Nhiều nhiều gì Bồ Tát không có sợ nhiều, học nó rõ nhiều gì.